Quý thính giả thân mến, trong tuần qua, trong khi các vị lãnh đạo thuộc giáo triều Roma tĩnh tâm ở nhà thầy Chí Thánh của dòng Thánh Phaolô tại thị trấn Ariccia, cách Roma khoảng 30 cây số, thì Đức Thánh Cha Francisco ở lại nhà trọ Thánh Marta theo dõi các bài suy niệm do cha Pietro Bovati dòng tên, Tổng thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh trình bày cho các tham dự viên tuần tĩnh tâm cho đến sáng thứ Sáu. Nhà trọ Thánh Marta được Tòa Thánh ủy thác cho các nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo đảm trách, và việc ủy thác này có liên hệ trực tiếp tới hoạt động từ thiện và xã hội của dòng, như từ cuối thế kỷ 19 và thế kỷ 20, nhất là trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Xưa kia trong nhà trọ Thánh Marta còn có một bệnh xá gọi là Giáo Hoàng Bệnh Xá Thánh Marta, chuyên săn sóc các bệnh nhân ở các khu vực sát cạnh Vatican. Trong thời Thế chiến thứ hai, nhà trọ này cũng được dùng để tiếp nhận người tị nạn như người Do Thái hoặc các vị đại sứ của những nước đã đoạn giao với Italia bấy giờ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã quyết định biến nhà trọ Thánh Marta thành nơi cư ngụ của các hồng y cử tri trong thời kỳ mật nghị bầu giáo hoàng, để tránh tình trạng các vị phải sống cơ cực trong các căn phòng thiết lập tạm ở dinh tông tòa, nhất là vào tháng 8 nóng nực tối đa. Công trình tu bổ được hoàn tất hồi tháng 5 năm 1996 và được chính Đức Thánh Cha làm phép khánh thành. Theo tông hiến mục tử của toàn thể đoàn Thiên Chúa do Đức Gioan Phaolô II ban hành hồi tháng 2 năm 1996, thì trong những ngày bầu giáo hoàng, nhà trọ Thánh Marta hoàn toàn được dùng cho các hồng y cử tri, không một người nào khác ngoài các hồng y cử tri và những người trợ giúp, trong đó có hai bác sĩ, được phép lui tới nhà trọ này. Nhà trọ có 5 lầu và 137 phòng, trong đó 120 căn hộ và 17 phòng còn lại là phòng đơn. Riêng căn hộ số 201 rộng lớn hơn được dành cho vị hồng y đắc cử giáo hoàng ở tạm, trong khi chờ đợi dọn vào căn hộ giáo hoàng gồm 10 phòng ở lầu 3 trong dinh tông tòa. Sau khi đắc cử ngày 13 tháng 3 cách đây 7 năm, Đức Thánh Cha Francisco sau cuộc thị sát dinh tông tòa đã quyết định ở lại luôn trong căn hộ số 201 của nhà trọ Thánh Marta, không phải vì lý do khó nghèo hoặc là vì không muốn ở khu vực riêng dành cho vị giáo hoàng, nhưng vì ngài thích sống cộng đồng hơn. Đây cũng là điều hợp với lối sống của ngài khi còn là hồng y tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, không có thư ký riêng, sống trong nhà giáo sĩ, tự nấu ăn và đi xe điện ngầm công cộng. Dù sao, đối với Đức Thánh Cha Francisco, cuộc sống tại nhà trọ Thánh Marta vẫn tự do hơn. Chính ngài đã nói với một người bạn đồng hương Argentina, nếu ở trong dinh tông tòa, anh phải làm điều họ muốn, nhưng tôi không chấp nhận như vậy. Dù sao, quyết định của Đức Thánh Cha ở lại nhà trọ Thánh Marta cũng đòi các nhân viên an ninh tại Vatican, như các vệ binh Thụy Sĩ và hiến binh Vatican, phải cố gắng nhiều hơn. Giả sử Đức Giáo Hoàng ở dinh tông tòa thì ban đêm các cổng và cửa đóng lại và chỉ cần vài người gác là an toàn. Nhưng khi Đức Giáo Hoàng ở nhà trọ Thánh Marta, quanh ngài trong nhà có nhiều người cư ngụ, việc bảo vệ an ninh trở nên khó khăn và đòi nhiều nhân sự hơn. Trong hành lang, một vệ binh Thụy Sĩ thay phiên nhau canh gác liên tục ngày đêm. Bên ngoài tường thành Vatican gần nhà trọ Thánh Marta, bãi đậu xe trên lãnh thổ của Italia cũng bị giải tỏa, không một xe nào được đậu tại đó nữa vì lý do an ninh. Cũng vậy, khi Đức Thánh Cha di chuyển trong Vatican, thì các nhân viên an ninh phong tỏa trong một đường kính 30 mét, không để ai sắp lại gần nếu không được phép. Có lẽ vì nhu cầu an ninh gia tăng, nên đoàn vệ binh Thụy Sĩ đã xin và được phép gia tăng quân số từ 110 người như hiện nay lên 135 người trong tương lai, và đang có dự án tái thiết và nới rộng doanh trại của vệ binh. Phí tổn khoảng 50 triệu quan Thụy Sĩ, tương đương với 50 triệu đô la Mỹ, và đang quyên góp tại chính Thụy Sĩ. Trước đây, nhà trọ Thánh Marta không thu hút nhiều các vị giám chức đến trọ khi có việc phải đến Roma, vì phải qua những thủ tục kiểm soát và nếu ra ngoài ban tối thì không được về sau 10 giờ tối. Nếu về trễ thì lính Thụy Sĩ sẽ ghi danh tánh. Nhưng này có Đức Thánh Cha trọ tại đây nên cũng có nhiều giám chức xin trọ ở đó. nhà trọ cũng đón nhận các khách khác khi còn chỗ, đặc biệt là những vị về Roma tham dự các hội nghị hoặc là các khóa họp của các cơ quan tòa thánh hay các hàm lân viện. Một đặc điểm khác là tại nhà ăn chung, Đức Thánh Cha cũng xuống đó dùng bữa như mọi người khác, nhưng thường Ngài có một bàn riêng và mời những người Ngài muốn trao đổi cùng dùng bữa. Ngài cũng ăn đồ ăn như mọi người và không muốn được đối đãi ưu tiên. Mỗi sáng, Đức Thánh Cha thức dậy lúc 4 giờ 45, trong khi đa số người ở nhà trọ Thánh Mata còn ngủ. Ngài làm mọi sự một mình vì người giúp việc cho Ngài 6 giờ 45 mới đến. Tiếp đến lúc 5 giờ rưỡi, Ngài đọc sách nguyện, suy gẫm và chuẩn bị bài giảng. Đến 7 giờ, Ngài cử hành thánh lễ. 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha dùng bữa sáng đọc báo và một số điệp văn báo cáo từ các tòa sứ thần tòa thánh gửi về. Sau đó lúc 9 giờ, Ngài lên dinh tông tòa để làm việc và tiếp kiến các nhân vật, các hồng y giám mục hoặc là những người xin gặp Ngài. 1 giờ trưa, Đức Thánh Cha dùng bữa tại nhà trọ Thánh Mata và sau đó Ngài nghỉ trưa, đọc kinh riêng. 4 giờ chiều, Ngài viết hoặc là điện thoại mở thư riêng. 8 giờ tối, Ngài dùng bữa và 9 giờ tối đi ngủ. Ngài không có thói quen xem TV và thường đi ngủ sớm.